cột thứ tư là định tâm. Đấy. Cái việc này chúng ta phải tu tập. Cái cột thứ tư là phải đình chỉ tất cả những cái tán loạn, cái tâm phải an định. Bởi vì bản tánh chúng ta thực sự là vô niệm, không có khởi niệm. Bản tánh của chúng ta như hư không, trừng lặng. Thế rồi mỗi khi gặp duyên thì khởi cái niệm, cũng giống như nước, hễ gặp có gió thì nó gợn sóng lên. Thế mỗi khởi mỗi cái niệm là để phân biệt. Thế cho nên cái niệm nó khởi rồi nó lại diệt luôn. Nó là cái công dụng của tâm. Nhưng còn cái thể thật của tâm ấy thì trừng lặng, thường định. Tâm của Phật là vô niệm, ly niệm, không có niệm. Vọng tâm tán loạn, chúng ta phải tập trụ vào một cảnh. Như chúng ta theo tu tịnh độ thì chuyên Nam Mô A Di Đà Phật, trụ vào một cảnh. Thế quán tu tứ niệm xứ cũng phải, hoặc là quán bất tịnh, hoặc là quán hơi thở. Đấy, ta trụ vào một cảnh để cái tâm nó tập trở về an định. Nhưng mà cái tâm của chúng ta đó, nó định nhưng nó phải luôn luôn nó phải sáng suốt. Bởi vì tâm chúng mình vô lượng thọ mà lại phải vô lượng quang. Trong cái định nó phải có cái tuệ, phải sáng suốt, thấy rõ, nghe rõ, biết rõ. Chứ không phải là cái thứ tâm mờ mịt. Thế cho nên phải có hai phần. Trong nhà thiền cứ gọi là tịch và chiếu. Tịch tức là định, mà chiếu tức là sáng tỏ. Tịch độ mình thì gọi là quang và thọ. Cái tâm thọ tức là không có sanh diệt, đó là định. Quang là cái sáng. Đấy, tịch và chiếu. Đấy là cái cột thứ tư. Chúng ta phải trở về tập sống, xoay cái tâm của mình mà an định tất cả những cái tán loạn lại. Vì thế cho nên tông tịnh độ đặt ra cái phương pháp là chuyên niệm Phật để định cái thần, buông những cái hư vọng. Được cái cột thứ tư. Nhưng người tu thường cứ có cái băn khoăn, nếu mà mình an định thì cứ như các vị buông sạch hết cái bổn phận. Chúng ta đã bỏ buông cái bổn phận đối với cha mẹ ở nhà, chúng ta đã buông cái bổn phận đối với xã hội, cho nên đã vào chùa đóng cửa coi như là từ biệt gia đình xã hội. Như thế là chúng ta đã buông những cái bổn phận lớn rồi. Thế bây giờ vào chùa, chúng ta cũng còn lại có bổn phận ở trong chùa, cũng phải có cái bổn phận tụng kinh, bổn phận học, bổn phận làm chất tác, và có bổn phận phải giáo hóa cho thập phương. Vậy thì làm sao mà an định? Vậy chúng ta thường, những người tu hay có cái băn khoăn, không biết mình nên vũ rũ sạch, cứ cầu giải thoát đã, hay là bây giờ mình quay về lo tròn các thứ bổn phận, thì cái việc tu định ấy, nó lại phải ngừng trệ. bị chướng ngại. Chúng ta thường có cái chỗ đó băn khoăn hai mặt, làm thế nào phải tu định. Vì như kinh Thủ Lăng Nghiêm là dạy chúng mình trở về cái định tự tánh của mình. Phải có định thì mới trở về chân tánh được. Thế mà nếu mà trở mình tu định thì cái công việc bổn, bao nhiêu bổn phận thì làm sao? Ở đây tổ giải nghĩa: Phật thường vô niệm, nghĩa là tánh của Phật ở trụ ở trong cái định Thủ Lăng Nghiêm, tự tánh định, cho nên ly niệm, vô niệm, cái tâm bằng phẳng. Đức Phật ngài chỉ chứng có một pháp, có một pháp chứng ngộ, là ngài chứng ngộ được cái gì nhỉ? Cái chân tâm bản tánh, tức là cả cái chân tâm bản tánh ở khắp pháp giới này, ngài chứng được cái vô ngại pháp giới. Cả pháp giới đây ngài làm chủ, ngài là vô ngại. Đấy, vô ngại có bốn: là lý vô ngại, sự vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Nhưng mà thôi, những cái mình tính sau. Bây giờ chỉ biết là ngài chỉ nhận cái chỗ chứng của ngài là nhận chân, chứng được cái nhất chân pháp giới, tức là cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Đấy, cái chân tâm bản tánh này như chúng ta vừa nói, nó ly niệm, nó vô niệm, gọi là tự tánh định, tự tánh Thủ Lăng Nghiêm. Đấy, thế thì cái chân tâm bản tánh này có phải mình học ở bộ Lăng Nghiêm, nó là bản thể của tất cả vạn pháp, phải không? Có phải không? Cho nên cái chân tâm bản tánh của mình gọi là lý, phần lý thể của tất cả vạn sự. Nó là gốc, nó là lý thể của tất cả vạn sự. Đấy. Mà biết những cái sự giáo hóa là sự việc của lý. Mình giáo hóa cho tất cả mọi chúng sanh, chúng sanh thuộc về phần sự, là cái việc mình làm là sự việc của lý. Đấy, nhiều giáo hóa là những sự của lý, tùy cơ tùy duyên mà thị hiện. Bởi chứng ngộ được lý mới có thể hiện nhiều được nhiều sự, mà bởi nhiều thị hiện sự thì mới chứng ngộ được lý. Đấy, thầy đọc lại: Phật thường vô niệm, một pháp chứng ngộ là vô ngại pháp giới. Nghĩa là cái chân tâm bản tánh chứng được cái pháp giới, chân tâm bản tánh nó chính là cái mình có gọi là chân lý, nó là thể của tất cả vạn pháp, tức là nó là gốc của tất cả vạn sự. Cho nên những sự là sự của lý, của cái chân tâm. Mà cái lý, cái chân tâm ấy là thể của tất cả sự. Vậy thì lý với sự là hai hay là một? Lý là bản thể của sự, mà sự là sự của lý, có phải không? Cũng như là vải, vải thì làm thành cái áo và cái quần. Vải là cái thể, là vải. Thế vậy thì cái áo với cái quần mới vải là hai thứ khác nhau hay là một? Tuy là cái vải mình may nào, may mũ, may áo, may gối, may 100 thứ, nhưng mà cái thể của nó là vải. Đấy, vậy thì cái thể là vải, vải là cái thể, còn áo quần mũ gối khăn những cái ấy là sự của vải, và sự tướng hiện lên của vải. Vậy thì vải với áo quần là một hay là hai?
Là một
thứ chứ không phải là hai cái khác nhau. Thế thì bây giờ những sự tướng, những sự vật đấy, từ cái tâm, từ cái chân lý thì thầy học, rồi bây giờ thầy nói cho các con nghe, mà chính cái thân của chúng mình đây có phải cũng từ cái chân tâm mà nó hiện lên, theo cái duyên mà hiện lên không? Thế cho nên cái chân tâm của mình với những sự việc mình làm là hai hay là một? Cho nên không phải là hai. Vì thế mình có chứng được lý, nhận được cái chân tâm bản tánh thì mình mới giáo hóa được chúng sanh. Chuyện này tin không? Tin không? Mà mình càng giáo hóa bao nhiêu, trong cái lúc mình giáo hóa này có phải là mình tỉnh ra không? Các vị đã dạy học thì đều thấy là cô giáo bao giờ cũng thuộc bài hơn học trò, có không? Mình phải thật thuộc mình mới nói được. Cho nên chính trong lúc mình giảng đây là mình tự nhắc mình tự học cái bài này. Thế cho nên mình chính mình càng thuộc bài. Vậy thì trong cái lúc mình giáo hóa để giảng dạy cho người ta trở về cái chánh định, trở về cái chân lý đó, thì mình có được thấm nhuần về cái việc này không? Thế cho nên mình giáo hóa đây chính là mình được lợi về trở về cái định tâm hơn, hay là mình bị thiệt? Mình giáo hóa chúng sanh là bởi vì trong cái lúc mình giáo hóa đây thì chính mình được thấm nhuần, mà bởi vì mình có hiểu được cái chân lý mình mới giáo hóa được. Mà giáo hóa cái gì? Giáo hóa để cho người ta cũng tỉnh ra, để người ta trở về cái chân tâm, trở về an định. Thế cho nên theo như lời tổ đó, chính những vị mà nhiều giáo hóa thì lại có nhiều cái định, cái thiền định nó lại càng thâm sâu, chứ không phải là hai cái nó không trái nhau, mà nó lại giúp đỡ cho nhau. Chính mình giáo hóa thì mình hiểu về cái phần giáo lý lại càng mạnh hơn, mình trở về cái chân tánh lại càng mạnh hơn. Cho nên trong cái việc học, trong cái việc mình giáo hóa đây, mình chỉ cần nhận ra những cái hư vọng để mình buông xả, và mình dạy người ta để người ta cũng buông xả những cái hư vọng. Như vậy là mình cũng trở về định, người ta cũng trở về định. Cho nên buông những cái hư vọng, chứ không bảo chúng ta buông cái bổn phận. Đừng mất thì giờ những cái tán loạn hão huyền, đừng yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, bỏ bớt những cái lăng xăng ấy đi để trở về Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà trong cái lúc Nam Mô A Di Đà Phật ấy, mình làm mình cũng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật. Mà ngay cái lúc bây giờ như thầy đang ngồi nói chuyện với các con, là thầy cũng khuyên các con buông những cái hư vọng, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Như vậy thì là thầy hộ giúp thêm cái định, hay là thầy phá hoại cái định? Thế cho nên chính thầy và tất cả, rồi bây giờ đi, thầy lại già, một ngày nó một kém, thì các con lại lớn lên, thì các con được tu hành vững vàng tinh tấn hơn, thì các con lại dìu dắt cho thầy. Như vậy chúng ta cùng về cực lạc. Thì như vậy cho nên cái việc định tâm ở đây, Phật với Tổ nêu cái việc này